Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé.
Alo, alo, đã 9 giờ tối rồi. Xin mời các bạn nhỏ cùng nghe chương trình kể chuyện cổ tích của kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Tối nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với những câu chuyện kỳ ảo của tác phẩm Nghìn Lẻ Một Đêm. Câu chuyện của hôm nay có tên là Con Ngựa Gỗ Biết Bay.
Ngày xưa, có một ông vua nọ, có hai người con gái xinh đẹp như những đóa hoa rừng và một người con trai đẹp như trăng đầy tháng. Sắc đẹp và lòng tốt của họ vang đi rất xa, được nhiều người biết đến. Tất cả mọi người trong vương quốc đều mơ ước được kết hôn với họ. Một hôm, có ba phù thủy đến gặp nhà vua trong cung điện, mang theo những món quà vô cùng quý giá. Hai người đầu tiên rất trẻ và khôi ngô, người thứ ba thì già nua và xấu xí. Phù thủy đầu tiên mang đến một chiếc đồng hồ tuyệt đẹp hình con công, cứ mỗi giờ lại phát ra một âm thanh báo hiệu. Những cái lông đuôi của con công gắn rất nhiều vàng và ngọc bích sẽ xòe ra, chiếc mỏ sẽ cất lên một điệu nhạc để báo hiệu một giờ đã trôi qua. Nhà vua vô cùng vui thích. "Ta biết ban thưởng ngươi thế nào đây?" ngài hỏi. "Ngươi có muốn một hòm đựng đầy vàng không?" Phù thủy đầu tiên lắc đầu nói, "Tôi không muốn gì hơn là hỏi xin người con gái cả của ngài làm vợ." "Nếu con gái ta đồng ý kết hôn với ngươi, ta chẳng có lý do gì để phản đối," nhà vua nói và cho gọi người con gái cả của mình ra gặp mặt phù thủy. Vị phù thủy thứ hai mang đến một chiếc kèn bằng vàng. Khi treo lên cổng thành, nó sẽ tự động kêu to, báo hiệu khi có kẻ thù tới gần. "Ta biết ban thưởng cho ngươi thế nào đây?" nhà vua hỏi. "Ngươi có muốn một hòm chứa đầy vàng không?" Phù thủy lắc đầu nói, "Tôi không muốn gì hơn là hỏi xin người con gái thứ hai của ngài làm vợ." "Nếu con gái ta đồng ý, ta chẳng có lý do gì để phản đối cả," nhà vua nói và cho gọi người con gái thứ hai ra để gặp mặt người phù thủy. Người thứ ba mang đến một con ngựa bằng gỗ mun, được chạm khắc tuyệt đẹp và vô cùng tinh xảo, có thể cưỡi đến bất kỳ đâu trên thế giới. Ông ta đưa tặng cho nhà vua món quà đó với thái độ cáu gắt, khó chịu, vì biết rằng nhà vua chẳng còn cô con gái nào nữa để gả cho ông ta. "Ta chắc con trai ta sẽ rất thích món quà này đấy," nhà vua nói và cho gọi hoàng tử ra. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy, hoàng tử đã vô cùng thích thú con ngựa gỗ. "Cưỡi nó như thế nào vậy?" chàng hỏi. "Bằng phép thuật," gã phù thủy trả lời, khuôn mặt ông ta tối sầm lại. "Ngài hãy ngồi lên lưng nó và nó sẽ đưa ngài đi bất cứ đâu ngài muốn." Hoàng tử ngồi lên lưng con ngựa và háo hức muốn thử. "Ta phải làm gì?" chàng hỏi, hai tay cầm dây cương. Gã phù thủy chưa kịp trả lời thì chàng trông thấy một cái cần nhỏ ở vai bên phải của con ngựa. Chàng kéo chiếc cần và con ngựa bay vút lên trời cao. Hoàng tử nhìn xuống vương quốc của cha mình, vương quốc ấy kéo dài ra đến tận bờ biển. "Ước gì ta có thể nhìn thấy biển kéo dài đến đâu," chàng nghĩ bụng. Rồi trước khi chàng kịp hiểu ra, con ngựa đã đưa chàng lướt nhanh ra biển. Trong khi đó, ở dưới mặt đất, hai nàng công chúa tuyên bố họ rất vui nếu cưới hai thầy phù thủy trẻ. Nhà vua thì bận rộn ban phép cho họ được kết hôn. "Thế còn tôi thì sao?" gã phù thủy thứ ba lên tiếng. "Tôi sẽ được gì đây?" Nhà vua quay lại định trả lời ông ta thì thấy con trai mình và con ngựa đã biến mất. "Con trai ta đâu rồi?" ngài hỏi. "Hoàng tử bay đi với con ngựa rồi," phù thủy già trả lời, mặt ông ta sưng lên dầu dĩ. Nhà vua giật mình, nhìn lên trời chẳng thấy gì nữa. Ông liền ra lệnh: "Hãy đưa hoàng tử trở lại ngay." "Tôi không thể, chỉ có người đang cưỡi trên lưng nó mới khiến nó quay lại được," phù thủy nói. "Hoàng tử bay đi trước khi tôi kịp nói cách sử dụng. Dù gì đi nữa, tôi sẽ được thưởng gì đây? Món quà của tôi là tuyệt vời nhất rồi còn gì." Nhà vua nhìn ông ta, đôi mắt tóe lửa đầy giận dữ và nói: "Ban thưởng cho ngươi vì đã làm con trai ta biến mất ư? Ngươi đáng bị ném vào nhà ngục cho đến khi con trai ta trở về." Thế là quân lính đến đưa ông ta đi. Tít trên trời cao, hoàng tử trẻ tuổi đang tận hưởng những phút giây tuyệt vời trong đời. Chàng phát hiện ra chiếc cần bên phải là để con ngựa bay lên cao, chiếc cần bên trái là để con ngựa hạ xuống thấp. Ngoài hai cái cần đó ra, chàng chỉ cần mơ ước nơi chàng muốn đến, con ngựa sẽ ngay lập tức đưa chàng đến đó. Và thế là chàng đã bay vòng quanh khắp vương quốc của cha chàng. Bây giờ chàng muốn phiêu lưu mạo hiểm một chút. "Nếu con ngựa này có thể đưa ta đến nơi ta có thể tìm được nàng công chúa của đời mình," chàng thầm ước, "nhưng ta không biết giờ nàng đang ở nơi đâu." Trước khi chàng kịp hiểu ra, con ngựa đã lao vút đi qua một vùng biển rộng lớn, nơi mặt nước sáng lên lấp lánh, đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, qua cả những sa mạc cát vàng mênh mông và những ngọn núi màu tím phủ đầy tuyết trắng. Khi đêm xuống và những vì sao lấp lánh xuất hiện quanh chàng, con ngựa vẫn tiếp tục bay. Cuối cùng, con ngựa đưa chàng đến một thành phố đang im lìm trong giấc ngủ, với những tòa tháp hình mái vòm duyên dáng, tất cả đều nhuốm một màu trắng bạc dưới ánh trăng. Rồi con ngựa bay quanh phía trên một cung điện rộng lớn, hoàng tử trẻ đẩy chiếc cần gạt bên trái, thế là con ngựa nhẹ nhàng đáp xuống trên một mái nhà. Hoàng tử trẻ không biết rằng cung điện đó thuộc về một nàng công chúa xinh đẹp hơn cả ánh trăng rằm. Nhưng với nàng công chúa, sắc đẹp của nàng chẳng khác nào một gánh nặng, còn cung điện rộng lớn và lộng lẫy đó chẳng khác nào một nhà tù. Cha nàng cho rằng không có ai trên thế gian này xứng đáng với nàng. Rất nhiều người đến cầu hôn đã phải buồn bã rời đi. Nhưng may mắn làm sao, nàng công chúa khi đó đang đi dạo trong khu vườn thấm đẫm ánh trăng, còn hoàng tử đang trèo xuống từ mái nhà. Họ gặp nhau, mặt đối mặt, cả hai đều ngạc nhiên sửng sốt, không nói nên lời, nhưng trong lòng vô cùng vui thích. "Chàng có phải là hoàng tử Ấn Độ đã đến hỏi xin cha ta được cưới ta làm vợ không?" Công chúa hỏi. "Chàng đẹp hơn nhiều những gì cha ta đã nói." "Không, ta không phải là hoàng tử Ấn Độ," chàng bật cười khúc khích. "Ta đến đây từ một nơi rất xa để tìm kiếm tình yêu đích thực của mình, và ta tin nàng chính là người mà ta đang tìm kiếm." Khuôn mặt nàng công chúa tỏa sáng rạng ngời vì nụ cười xinh đẹp nở trên môi. Họ đi bên nhau và trò chuyện hàng giờ liền. Trước khi cả hai kịp nhận ra thì họ đã yêu nhau say đắm. "Cha em từ chối bất cứ ai đến cầu hôn em," công chúa buồn bã nói. "Không điều gì có thể khiến cha em thay đổi, cho dù em có yêu chàng biết bao nhiêu." "Ta sẽ làm mọi cách để cha nàng không thể từ chối," hoàng tử nói. Thế là họ trò chuyện với nhau suốt đêm hôm ấy và suốt cả ngày hôm sau khi mặt trời buổi hoàng hôn sắp lặn. Bất chợt, cha của nàng công chúa bước vào qua cánh cổng của khu vườn. "Chào con gái yêu của ta," nhà vua mở lời, nhưng ngay khi nhìn thấy chàng hoàng tử, ông ta lập tức tím mặt vì giận dữ. "Ngươi là ai?" ông ta hỏi. "Tôi là chàng hoàng tử đang tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình," chàng trả lời. "Tôi thật hạnh phúc vì đã tìm thấy cô ấy." "Ta sẽ cho gọi quân lính đến và xé xác ngươi ra thành trăm mảnh trước khi ngươi kịp nói điều gì," ông ta gầm lên, còn nàng công chúa thì mặt tái nhợt vì sợ hãi. Đó không phải là cách để nói chuyện với một người tử tế, hoàng tử nhẹ nhàng nói. "Tôi thấy cách này có lẽ không phù hợp để xin hỏi cưới con gái ngài, nhưng tôi nghĩ ngài sẽ thấy tôi xứng đáng với nàng nếu ngài bình tĩnh suy nghĩ." "Ta sẽ không bình tĩnh," ông ta giận dữ nói. "Ta sẽ gọi quân lính của ta đến." "Tốt thôi, nếu ngài cứ nhất quyết như vậy, nhưng tôi sẽ đánh bại tất cả quân lính của ngài trong trận chiến sáng ngày mai. Hoàng tử trả lời. Nàng công chúa vô cùng khiếp hãi, khuôn mặt nàng tái nhợt hơn trước. Còn nhà vua thì nói. Ngươi tự đánh giá mình quá cao đấy, chàng trai trẻ. Ngươi không bao giờ có thể một mình đánh bại cả một đội quân. Nhưng được thôi, ta đồng ý. Ngày mai, một mình ngươi sẽ đấu với cả đội quân của ta. Mặc dù rất giận dữ, nhưng ông vua nọ rất tò mò về chàng hoàng tử trẻ. Thế là ông ta nhất quyết muốn chàng ở lại trong cung điện của mình. Họ ăn tối cùng nhau, cho đến khi chúc nhau ngủ ngon, ông vua ước gì ông ta có thể rút lại mệnh lệnh cho cả đội quân của mình đấu với chàng trai. Ông ta đã trở nên quý mến chàng sau cuộc trò chuyện buổi tối. Sáng ngày hôm sau, công chúa lên tòa tháp cao nhất để quan sát trận chiến. Đội quân của nhà vua dàn trận ở một bên bãi đất rộng, còn hoàng tử một mình tiến về phía đối diện. Nhà vua đến gần chàng và nói, anh chắc là không muốn thay đổi quyết định mà vẫn tham gia trận đấu ngớ ngẩn này chứ? Không hề, hoàng tử vui vẻ trả lời, tôi chỉ muốn một điều duy nhất, tôi không thể chiến đấu mà không có con ngựa của mình, ngài có thể cho người mang nó đến đây được không? Chắc chắn rồi, nhà vua nói, nó ở đâu vậy? Thế là hoàng tử cho biết nơi có thể tìm được con ngựa và bốn người lính được phái đi để mang con ngựa ở trên mái nhà xuống. Những người lính cố nín cười khi mang con ngựa gỗ ra bãi đấu. Anh sẽ chẳng làm được gì với thứ này đâu, một người lính khúc khích cười nói. Nhà vua vô cùng lo lắng, nhưng hoàng tử trèo lên lưng ngựa rồi nói, còn chờ gì nữa, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Thế là nhà vua đành ra lệnh cho cuộc đấu bắt đầu. Đội quân băng qua bãi đất rộng, tiến về phía hoàng tử, còn chàng thì vẫn ngồi trên lưng ngựa và chờ đợi. Khi những người lính đó tiến đến gần hơn, họ bao vây quanh con ngựa. Khi tất cả còn đang do dự trong chốc lát, thì người chỉ huy hô to, tấn công! Thế là tất cả lao bổ vào hoàng tử. Nhưng cả đội quân vô cùng kinh ngạc khi thấy con ngựa lao vút lên giữa không trung, còn họ thì đâm bổ vào nhau. Sau khi chỉnh đốn lại đội hình với vũ khí sẵn sàng trên tay, họ quay nhìn lại và thấy hoàng tử đã đáp xuống giữa trận địa. Tiếp tục nào, chàng bật cười thích thú. Họ lại tấn công. Lần này, hàng lính đầu tiên nhảy đến chỗ hoàng tử, nhưng chàng đã nhanh chóng phóng vọt lên. Những người lính bị hụt và ngã sấp mặt xuống đất. Hàng lính phía sau vấp phải hàng đầu tiên cũng ngã nhào xuống, nằm chồng chất lên nhau. Tất cả thật là hỗn loạn. Trận đánh cứ diễn ra như vậy cho đến khi nhà vua cười phá lên. Nàng công chúa cũng cười khúc khích, còn những người lính thì mặt mũi đỏ bừng, kiệt sức và mệt lử. Chúng ta không thể chiến đấu thế này được, người chỉ huy hổn hển nói. Đây là trận đấu không công bằng tí nào. Đúng, nhà vua vẫn cười khoái chí. Một người đấu với cả đội quân thì không thể công bằng được, phải không? Hãy dừng lại thôi, ta chấp thuận cho chàng trai này kết hôn với con gái ta. Hoàng tử và công chúa vui mừng khôn xiết. Suốt cả ngày hôm đó, họ mở tiệc ăn mừng cho lễ đính hôn. Rồi hoàng tử hỏi nhà vua liệu chàng có thể đưa công chúa trở về quê hương của chàng hay không để giới thiệu nàng với cả gia đình chàng. Dĩ nhiên rồi, nhà vua đồng ý. Thế là đôi vợ chồng mới cưới vô cùng hạnh phúc. Họ cùng leo lên lưng con ngựa gỗ và con ngựa bay vút lên bầu trời. Ước gì ta được trở về nhà, hoàng tử nói với con ngựa, và thế là nó đưa họ bay qua những ngọn núi màu tím, phủ đầy tuyết trắng, qua sa mạc cát vàng rộng lớn và một vùng biển nơi mặt nước sáng lấp lánh để trở về thành phố quê hương của hoàng tử. Bất chợt, lo lắng về việc giới thiệu người vợ mới cưới với cha mình, hoàng tử đáp xuống khu vườn cách cung điện một đoạn. Nàng đợi ta ở đây một chút nhé. Để ta có thể thông báo với cả gia đình ta rằng nàng sắp đến và chúng ta sẽ tổ chức một đám rước đúng thể thức để giới thiệu nàng. Em sẽ làm theo bất kỳ điều gì chàng muốn, công chúa trả lời. Nàng đang vô cùng hạnh phúc. Thế là nàng ngồi đợi trong vườn bên cạnh con ngựa gỗ biết bay, trong khi hoàng tử đi thông báo cho tất cả mọi người. khi hoàng tử trẻ bước vào trong cung điện, nhà vua chạy bổ ra đón, những giọt nước mắt hạnh phúc chảy ra.
Ta tưởng con sẽ không bao giờ trở về nữa, ngài nói.
Con xin lỗi thưa cha,
hoàng tử nói. Con vừa có một chuyến phiêu lưu nhỏ và có rất nhiều chuyện để kể cho cha. Nhưng trước tiên, vị phù thủy đem tặng ta con ngựa gỗ đâu rồi? Ông ta xứng đáng được ban thưởng thật hậu hĩnh.
Ta đã ném ông ta vào nhà ngục rồi, nhà vua nói. Sau đó, ngài ra lệnh cho quân lính đưa gã phù thủy ra khỏi ngục. Gã phù thủy xuất hiện, chói mắt khi nhìn thấy ánh sáng và khuôn mặt cau có đầy bực tức.
Hoàng tử trẻ xin ông ta thứ lỗi cho điều đáng tiếc đã xảy ra và ban thưởng cho ông ta thật nhiều vàng bạc châu báu. Điều tuyệt vời nhất mà món quà của ngài mang đến cho ta, đó là nó đã giúp ta tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Công chúa đang đợi ta ở trong vườn.
Cô gái đang đợi ở đó ư? Nhà vua kêu lên.
Sau đó, ngài vỗ tay và ra lệnh chuẩn bị một bữa tiệc lớn, cho gọi hai nàng công chúa con gái nhà vua để họ chuẩn bị sẵn sàng và cho một toán lính mang xe đến đón nàng công chúa. Trong khi mọi người đang bận rộn chuẩn bị, gã phù thủy già vô cùng giận dữ vì bị tống giam và không cảm thấy hài lòng với những phần thưởng được nhận, bèn lén lút lẻn ra ngoài vườn. Hắn tìm thấy nàng công chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở trong vườn, bên cạnh là con ngựa gỗ biết bay.
Tôi được lệnh đến đây để đưa công chúa vào cung điện. Tất cả mọi người đang đợi ở đó, hắn nói với nàng công chúa.
Thế là công chúa liền lập tức đứng dậy, hồi hộp vì háo hức.
Chúng ta sẽ bay tới đó, gã phù thủy nói.
Hắn trèo lên lưng ngựa và công chúa ngồi phía sau hắn. Khi cả hai bay vút lên bầu trời, công chúa nhìn thấy cung điện ở phía dưới. Nhưng con ngựa lại bay sang một hướng khác trước khi nàng kịp hiểu ra. Họ bay qua mặt biển sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Người đưa ta đi đâu đây? Nàng hoảng hốt hỏi. Chúng ta đi nhầm hướng rồi.
Tên phù thủy quay đầu lại và cười lớn.
Ta sẽ dạy cho bọn chúng một bài học.
Họ cứ bay như vậy, bay mãi, đến một nơi rất xa. Đó là vùng đất có tên gọi là Rum. Ở đó, gã phù thủy cho ngựa đáp xuống một khu rừng bên một dòng suối. Ở đó, hắn có thể thỏa mãn cơn khát và nghỉ ngơi trước khi tiếp tục lên đường. Gã phù thủy giữ chặt cổ tay nàng công chúa để nàng không thể bỏ trốn.
Người không chạy thoát được đâu, đổ vô lại.
Nàng thét lên, nhưng hắn chỉ cười khà khà. Bất chợt, có tiếng móng ngựa chạy trên nền đất. Ngay sau đó, 5 người đàn ông xuất hiện. Người đi đầu tiên đội vương miện bằng vàng. Khi nhìn thấy nàng công chúa xinh đẹp, khuôn mặt ông ta bừng sáng.
Ta là vua của vùng đất Rum, ông ta nói. Ngươi đang làm gì trong khu rừng của ta vậy?
Tôi là một lữ khách mỏi mệt sau chuyến đi dài, gã phù thủy nói.
Còn đây là cháu gái tôi. Tôi không có họ hàng gì với hắn hết,
công chúa ngắt lời gã phù thủy.
Tôi là công chúa, gã đàn ông xấu xa này đã bắt cóc tôi. Tôi muốn hắn phải thả tôi ra ngay lập tức.
Hãy bắt lấy hắn và ném vào nhà ngục,
nhà vua ra lệnh. Ngay lập tức, 4 người kia tiến lên phía trước và trói chặt gã phù thủy lại. Nhà vua liếc nhìn về phía con ngựa gỗ rồi ra lệnh. Mang bức tượng gỗ xinh đẹp này về cho ta. Rồi ông ta nhìn nàng công chúa và nói. Nàng có muốn ta đưa nàng về cung điện của ta không? Nàng công chúa chấp nhận lời đề nghị của ông ta và họ lên ngựa phóng đi. Ông ta bị cuốn hút bởi sắc đẹp của nàng công chúa nên mời nàng dùng bữa tối cùng ông ta. Khi cả hai cùng dùng bữa, nàng kể lại câu chuyện của mình cho nhà vua nghe.
Vậy, ngài thấy đấy, tôi phải quay lại với chàng hoàng tử của tôi. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ngài có thể giúp tôi, nàng nói.
Nụ cười trên môi nhà vua tắt dần khi ông ta nghe kể về chàng hoàng tử trẻ.
Để tìm được anh ta quả thật không dễ dàng. Ta không hề biết anh ta đang ở đâu, ông ta nói. Nhưng ta sẽ cố hết sức. Còn bây giờ, nàng hãy ở lại cung điện này với ta.
Nàng công chúa ở lại cung điện ngày hôm đó, ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa.
Ngày nào nhà vua cũng cưỡi ngựa đưa nàng đi dạo, tổ chức những buổi khiêu vũ dành riêng cho nàng, tặng nàng những món quà đẹp đẽ, cố làm mọi cách để chinh phục trái tim nàng, nhưng tất cả đều vô ích. Ngày nào nàng cũng hỏi xem có tin gì mới về chàng hoàng tử mà nàng yêu thương không? Vẫn chưa, nhà vua trả lời. Và thế là nhiều ngày cứ trôi qua như thế. Trong khi đó, về phía hoàng tử trẻ, khi chàng biết công chúa đã biến mất và hiểu ra gã phù thủy đã bắt cóc nàng, chàng quyết định lên đường để tìm nàng. Chàng đi qua những thành phố, làng mạc, hỏi tất cả mọi người trên đường đi xem liệu họ có trông thấy nàng không và tìm kiếm mọi manh mối có thể. Rồi một hôm, chàng đến vùng đất Rum. Ở đó, chàng nghe lỏm được câu chuyện của hai thương nhân. Họ nói rằng nhà vua vừa phát hiện ra một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, kẻ bắt cóc nàng và con ngựa bằng gỗ. Trái tim chàng tràn đầy hy vọng. Khi chàng đang định lao bổ đến cung điện, thì vị thương nhân nọ lại nói tiếp. Tôi nghe nói nhé, nhà vua yêu say đắm nàng công chúa, nhưng nàng thì không. Nàng chỉ nghĩ đến một chàng hoàng tử nào đó. Nàng cứ nói rằng con ngựa gỗ đó biết bay, nhưng nàng không biết làm thế nào để khiến nó bay. Đó là một nàng công chúa hết sức kỳ lạ. Lập tức, hoàng tử dừng lại. Chàng hiểu rằng cần phải vô cùng thận trọng, nghĩ cách xử trí với ông vua này, không thể vội vàng hấp tấp. Chàng nghĩ ra một cách, chàng đi đến cung điện, đóng giả là một thầy thuốc. Tôi muốn đến đây để chữa bệnh, chàng nói với nhà vua. Tôi có thể chữa được mọi bệnh tật, từ một trái tim thiếu thốn, khao khát tình yêu, đến chứng điên loạn. Thậm chí, tôi còn chữa được cho ai đó tin rằng con ngựa gỗ có thể biết bay. Nhà vua định xua tay đuổi chàng ra ngoài, nhưng khi ông ta nghe thấy chàng nói như vậy thì lập tức chú ý. Có lẽ người có thể giúp được ta, ông ta nói. Ông vua liền kể lại cho chàng nghe mọi chuyện về nàng công chúa. Nàng chẳng có lý do gì để không yêu ta cả. Tuy nhiên, đến giờ nàng vẫn không yêu ta. Nàng cũng thường hay nói về một con ngựa gỗ biết bay. Tất cả những vị quan đại thần của ta đã tìm đủ mọi cách để khiến con ngựa bay, nhưng đều vô ích. Nó không nhúc nhích một chút nào cả. Hoàng tử lắc đầu với vẻ nghiêm túc rồi nói. Tôi có thể chữa khỏi chứng ảo tưởng đó cho nàng, nhưng ông phải đưa nàng và con ngựa ra đây. Nàng công chúa được gọi ra, đôi mắt nàng sáng lên lấp lánh khi nhìn thấy chàng, nhưng chàng chỉ nhíu mày nghiêm nghị đáp lại. Nàng hiểu ra, có lẽ chàng đang có mưu kế gì đó. Thế là nàng lặng im và giả vờ như không hề quen biết chàng. Nhà vua nói với tôi rằng nàng khăng khăng cho rằng con ngựa gỗ này có thể bay lên trời. Hoàng tử nghiêm nghị nói. Nàng công chúa gật đầu trả lời. Đúng vậy, nó có thể bay. Tôi đến đây để chứng minh cho công chúa thấy rằng nó không thể bay, chàng nói. Rồi nhảy lên lưng ngựa. Hãy lên đây ngồi với tôi, chàng nói. Nhà vua giúp nàng công chúa ngồi lên yên và đứng lùi lại. Ông ta vô cùng hoảng hốt khi con ngựa bất ngờ bay vút lên giữa không trung. Có vẻ như ngài nhầm rồi, nhà vua. Con ngựa này hoàn toàn có thể bay được, chàng nói vọng xuống. Đáng lẽ ngài nên tin nàng công chúa. Ngài cũng nhầm về một điều nữa. Đó là ngài không thể ép buộc người khác yêu ngài. Tình yêu là sự tự nguyện, là quyền chọn lựa của riêng mỗi người. Công chúa đã chọn tôi để trao gửi tình yêu của nàng, và tôi cũng đã chọn nàng để trao gửi tình yêu của tôi. Tôi hy vọng ngài sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình vào một ngày nào đó. Tạm biệt! Chàng hoàng tử đưa công chúa trở về nhà. Một tuần sau, cha nàng cùng một nửa vương quốc đến tham dự lễ thành hôn hạnh phúc nhất từng được biết đến ngày ấy. Trong tuần trăng mật của hai người, đôi uyên ương ngồi trên lưng ngựa gỗ kỳ diệu và bay qua những vùng đất ở khắp mọi nơi trên thế giới.
các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Con ngựa gỗ biết bay, nằm trong tác phẩm Nghìn lẻ một đêm. Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận của mình nhé. Bố mẹ nhớ like và chia sẻ để kênh cổ tích của chúng ta mau lớn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào 9 giờ tối mai. Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon.